cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 13 câu 31 hết câu 35. Một hôm tại Jerusalem có mấy người Pharisêu đến thưa cùng Đức Giêsu rằng: Xin ông đi ra khỏi nơi đây, vì vua Lê đang muốn giết ông. Người bảo họ: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một quân sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, người giết các quân sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu, thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đời, một trong những nét khôn ngoan nhất mà Chúa chấn, Chúa khen ngợi, Chúa muốn chúng ta có được, đó là mình phải chuẩn bị cho cái ngày mình nhắm mắt để đời về với Chúa. Thế này sẽ trình diện trước mặt Chúa về cuộc sống của mình, của sự ấy. Đó là người khôn. Chúng ta thấy một sự lạ này mà ít ai suy nghĩ tìm ra ý nghĩa. Bất cứ đứa trẻ nào mới lọt lòng mẹ cũng khóc, không có đứa nào cười cả. Cho nên em bé nào sinh ra mà không khóc thì cha mẹ lo lắng lắm, méo mặt. Cái người hộ sinh, người phụ giúp để mẹ sinh sản phải làm cách nào cho đứa bé khóc lên thì cha mẹ mới vui mừng, mới yên tâm. Mà tại sao em bé sinh ra không cười mà lại khóc? Đó là bản năng của người mà. Chúa phú bẩm như vậy để tiếng khóc chào đời là dấu Chúa cho chúng ta nhận ra hai điều này. Sinh vào đời này để làm gì? Để phục vụ. Mà phục vụ có giá trị trước mặt Chúa phải là chấp nhận gian khổ, có khi bị người ta giết cho nên khóc. Có phục vụ, chấp nhận gian khổ, mình phải khóc đó thì mới đem niềm vui cho đồng loạt mình, nhất là cha mẹ được vui mừng. Baby con sinh ra làm gì? Có phải để phục vụ không? À, con nghĩ xem, con sinh ra đời để làm gì? Để phục vụ người ta hay là để đòi người ta? Chúa sinh ra để phục vụ chứ. Mà phục vụ khổ thì phải khóc, cho nên chào đời cất tiếng khóc là như vậy. Điều thứ hai, Chúa muốn chúng ta ý thức rằng ngày sinh ra đời này không ai biết mình có cái gì. Có ai biết mình sau này là giàu hay là nghèo?
có ai biết mình đến bao nhiêu tuổi thì mình qua đời không? Có ai biết rồi đây mình có chức vụ gì không? Tôi bây giờ tôi làm linh mục, tôi mới biết chứ. Ngay lúc tôi 23 tuổi, tôi đâu có nghĩ tôi làm linh mục đâu. Lớn rồi mà cũng không mình sẽ làm linh mục, tôi không biết đâu. Đến đời còn nhỏ thì em sao biết được, chứ chẳng có gì mình biết cả, hay chẳng có gì nó thuộc về mình cả. Nó trong tương lai, lúc nào Chúa cho đến thì nó đến. Và ông khác ông đọc cái câu vấn ca: ai lấy được vợ hiền thì người đó sống lâu và hạnh phúc. Và con nói với cha rằng con ước mơ mai con lớn lên con lấy vợ hiền, chắc không? Kéo mà con lấy vợ đánh nó được tưởng đâu. Nghĩ ước mơ lớn lên lấy vợ hiền sống hạnh phúc chứ có chắc. Biết bao nhiêu người lấy vợ lấy chồng cũng hy vọng là có hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc đâu. Chắc có gì nắm ở trong tay mình. Nhưng mà sinh vào đời thì ai cũng biết mình có cái gì. Biết chắc ai cũng biết mình có cái gì. Chúng có cái gì? Mấy bé đây rồi. Tuấn biết đâu mình có gì?
Có sinh mẹ.
Có sinh mẹ, trời ơi. Chưa chắc mẹ nó có sữa. Thời cha thì không có sữa mẹ, mà mẹ nhai cơm với muối, xong rồi mẹ nhả vào miệng cho mình ăn, chứ đâu có sữa mẹ đâu. Có ba cái này ai cũng biết là mình có, đó là đã có mặt trên trần gian này rồi, tức là đã sinh ra rồi, biết rồi. Thứ hai là ai cũng biết mình sẽ có bệnh, không bệnh này thì bệnh kia, không ai là không có bệnh hết. Thứ ba là sao? Ai cũng biết mình sẽ phải chết, đúng không? Cái đó là mình biết là mình có đấy, đúng không? Cho nên người ta gọi tắt là ai cũng biết mình có ba điều: sinh, lão, tử. Sinh ra đời, lão là già đi, bệnh tật. Sinh 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 bệnh
lão,
sinh bệnh lão tử,
sinh lão bệnh
tử. Đó, ai cũng biết mình có. Cho nên mình đã biết mình có bệnh rồi thì phải dè dữ chứ, đừng có tìm cách sống để ăn uống cái gì mà nó còn thêm bệnh nữa là khổ đó. Thì ý thức về sinh lão bệnh tử đó, không có cái sinh vật nào nó nghĩ đâu, ngoại trừ con người. Bởi vì con người có linh hồn thì ai cũng khao khát mình sống trường sinh trong hạnh phúc. Con vật nó không bao giờ nó có ý niệm để nó có cái tư tưởng hay nó có cái suy nghĩ với con người khao khát sống trường sinh hạnh phúc đâu. Nó chẳng nghĩ gì đến cái giờ chết của nó đâu. Chỉ có con người ai cũng biết mình phải chết thì phải chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi. Có nhiều người sống đẹp lòng Chúa, lúc ban đời người ta gọi là gì? Người đó sinh thủy. Cái từ nó hay lắm. Sao lúc chết đều gọi là sinh thủy? Sinh là gì? Sinh là sống, thì là gì? Thời gian. Lúc chết người ta không bảo là chết ở cái bác đó mới sinh thì, cái cô đó mới sinh thì, người đó đi vào cõi sống và sinh thì, thời gian người đó sống thì phải làm sao mới gọi là sinh thì chứ? Chứ không có người ta bảo cháu chết hết chuyện. Cho nên đó là một cái nét cao cả. Và nhận ra mình có linh hồn là mình ý thức về cái chết của mình. Ông Pascal nói về việc gì về cái chết ở Phương là bé bảo ra chẳng chứ bao giờ Phương ai nói ở đây.
Ông Pascal cần đám học chiếc đen nói: vũ trụ có khả năng đẹp đẹp tôi,
chậm chậm như nào, vũ trụ có khả năng
đẹp đẹp tôi, nhưng tôi còn hơn vũ trụ. Vì vũ trụ không biết đến sự chiến thắng của nó, còn tôi biết đến sự chết của mình.
À, rồi giỏi. Vũ trụ nó có sức mạnh đấy, nó đè bẹp chúng ta, nhưng nó không mừng vì nó đã chiến thắng chúng ta. Nó biết gì đâu mà nó có thắng chúng ta, nó vẫn không hơn chúng ta, bởi vì nó không biết gì về chiến thắng của nó. Còn ta bị nó đè bẹp, ta chết đấy, ta biết về cái chết của mình, cho nên ta chuẩn bị. Có nhiều người biết về cái chết của mình theo nhiều cách, tùy theo cách sống, tùy cách chọn lựa. Người ta vẫn thường nói rằng kẻ nhút nhát thì sợ thần chết. Đó, sợ ma đấy. Kẻ nhút nhát thì sợ thần chết, đứa tuyệt vọng thì tìm cái chết. Tự tử đấy. Tên hưởng thụ thì chẳng nghĩ chết. Đúng đạo nhiều. Người anh hùng thì liều mạng chết. Người ta ôm bom, người ta tự sát là vậy. Anh hùng lắm, liều mạng chết. Đấng khôn ngoan thì chuẩn bị chết. Vậy thì không ai khôn ngoan sống giúp người bằng Chúa Giêsu đâu. Ngài chính là đấng khôn ngoan. Cho nên suốt đời của Ngài, Ngài chuẩn bị để chờ thần chết đến. Phải biết, cho nên cái chết đến với Ngài không phải là chuyện may rủi, không phải là do định luật yếu thua, ai mạnh thì thắng, ai yếu thì thua. Định luật không phải là thắng thua, cũng không phải cái chuyện người ta nói là cá lớn nuốt cá bé, không phải như vậy. Cái chết không phải là như thế đâu. Mà Chúa Giêsu luôn luôn ý thức phục vụ. Nếu người ta giết mình chấp nhận, để diễn tả cái tình yêu tuyệt vời của Ngài muốn cứu loài người theo ý cha Ngài đã sai đến trần gian. Xưa kia Chúa cho vợ chồng Abraham trong tuổi già sinh được Isaac, một đứa con duy nhất. Vậy mà Chúa bảo ông này làm một điều quá độc ác, quá dã man. Ngươi đưa con lên núi giết để dâng cho ta. Sao có thần nào mà ác vậy? Thế mà ông con cái ngoan ngoãn dẫn con đi. Hai bố con lên đỉnh núi, con bỏ bó củi xuống, bố chói ngay con lại và đặt con trên gốc củi vung ngước lên. Chúa sai thiên thần đến đỡ thì ta biết lòng thành của ngươi. Thôi, cởi trói cho con ngươi, đừng giết nó, và bắt con cừu đực ở trong bụng ngay đưa ra giết, dâng cho ta thay cho con ngươi. Như vậy Chúa bảo ông Abraham làm chuyện vô lý, đồng ác, nhưng cuối cùng chuyện đấy không xảy ra. thì chỉ thử lòng tin của ông, thử lòng bế bộ thôi. Chứ Chúa nào mà Chúa để cho người ta làm chuyện độc ác? Chúa nào mà Chúa để cho người ta làm một chuyện phi lý, làm hại mình? Nhưng mà cái hình ảnh đó nó chỉ báo trước rằng có một ngày, có một chúng cha sai đến trần gian này để cứu loài người thì đã đủ sự phi lý rồi. Ngài ngồi trên trời, Ngài toàn năng mà, biết ở dưới đất đứa nào lộn xộn, Ngài cho quỷ lôi xuống vòng. Đứa nào đàng hoàng tử tế, Ngài cho thiên thần bốc lên trời. Tại sao phải cho con Ngài đến chuyện vô lý như là không có cách nào yếu vậy? Nhưng mà vô lý hơn nữa, Ngài biết sai con Ngài đến là loài người quá dã ác sẽ giết con Ngài, mà Ngài cứ sai. Đó, trên Pascal nói tình yêu có lý lẽ riêng của nó, có tin, có lý của nó. Cũng vì vậy mà thấy Augustine nói là yêu rồi thì muốn làm gì thì làm, kể cả xem một chuyện vô lý như vậy. Yêu đó, yêu thì muốn làm gì làm. Chúa thì yêu chúng ta, cho nên là Ngài chấp nhận cả cái chuyện vô lý để bày tỏ tình yêu với loài người, để bày tỏ Ngài muốn cứu loài người. Cho nên bài đọc, chúng ta mới đọc thư Roma chương 8 câu 32, Chúa Cha đã không dung tha cho con một ngày, nhưng đã phó nộp con Ngài vì chúng ta ấy thảy. Làm sao Ngài lại không ra ơn vạn sự cho chúng ta làm một với con một ngày? Tức là đã ban mọi sự cho ở trong thế gian này cho loài người, bây giờ ban luôn con một ngày đó. Yêu chúng ta, không tha cho con Ngài, phó nộp tất cả, lại ban cả con một ngày cho chúng ta. Do đó Đức Giêsu rất ư can đảm, và Ngài đã đứng khôn ngoan nữa, luôn luôn chuẩn bị chờ thần chết đến để qua đời phục vụ đến chết của Ngài trở thành của lễ dâng lên Chúa Cha. Hãy từ đó cái hình ảnh ông Abraham giết con nó chỉ là có giá trị tin bảo cho Giêsu con của Thiên Chúa bị giết, nó hữu lý ở chỗ đó. Chứ nếu nó không báo về con của Thiên Chúa bị giết thì quả thật Chúa bảo Abraham làm chuyện không chấp nhận được. Vì thế mà ông Gioan lời mở đầu giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại chương 1:29, đây là chiên Thiên Chúa được đã chết để xóa tội trần gian. Đấy là cái con chiên mà Chúa bảo Abraham bắt giết để tế lễ cho Chúa trên núi, bây giờ được thể hiện chính là Chúa Giêsu là con chiên Ngài bị giết chết, nhưng qua cái chiên và phục sinh của Ngài, Ngài làm cho mọi người được sống, được tha tội. Cho nên cái cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu dám liều mạng không sợ chết như vậy ấy, đã gây quan ngại cho vua Rô-đê, bởi vì Rô-đê sợ là ông này kiên cường quá, oai hùng quá, không sợ gì thì ông này có thể chiếm quyền mình đấy, cho nên quyết tâm phải giết ông Giêsu này. Người ta biết được chạy đến báo tin cho Đức Giêsu, người ta cũng thương Đức Giêsu, họ nói rằng: thưa Thầy, xin Thầy đi khỏi nơi đây vì vua Rô-đê đang muốn tìm để giết được Ngài đấy. Nghe thế, Đức Giêsu trả lời: các ông về nói với con cá giả đó như thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ, chữa bệnh, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Đấy, hôm nay, ngày mai, ngày thứ ba, thứ ba ngày, thứ này, ngày báo về cái chết của Ngài sau 3 ngày Ngài sống lại. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt tôi chuẩn bị, ngày thứ ba tôi hoàn tất, ngày mốt tôi hoàn tất. Tuy nhiên, ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Tức là ngày mai mốt là phải đi trong 3 năm và phải bị chết chết trong 1-3 ngày. Ngày mai mốt tôi phải tiếp tục đi. Không lẽ vì một, vì ngôn không có một ngôn sứ nào phải chết ngoài thành Jerusalem. Tôi biết tôi bị giết chết trong thành Jerusalem để thấy cho cái con chiên người Do Thái dâng ở đền thờ Jerusalem. Đấy, Chúa trả lời cho người có lòng tốt đến báo cho Ngài, chạy trốn cho Ngài, kiên cường nói như vậy. Thế rõ ràng Đức Giêsu đã biết rõ về cái chết của mình, nhưng Ngài chấp nhận để Ngài chọn tình với phạm nhân tội lỗi. Mà Thánh Vị 41 đến 40 câu 10 nói này: dân này đã từng ăn bánh của ta rồi quay giơ chân đạp vào bàn ăn. Ăn bánh của Chúa cho rồi lại giơ gót đạp vào mặt Chúa. Chúa đã từng nuôi dân bằng manna ở sa mạc, và bây giờ ông đoàn đi giết. Cho nên dân phản bội và đối với Ngài quá nghiệt ngã như vậy, cho nên Ngài phải rên lên. Thì tin mừng chúng ta vừa mới nghe lại ở Luca 13 bằng tư ban này, Ngài rên lên: Jerusalem, Jerusalem, kẻ giết được các ngôn sứ và ném đá những người được sai đến cùng các ngươi. Này, đã bao nhiêu lần ta muốn tập hợp các ngươi lại như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh mà các ngươi không muốn, thì này, nhà các ngươi ta để mặc. Không ai canh giữ nhà các ngươi, ta là người canh giữ các ngươi. Ngươi không muốn, ta để mặc. Ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn trông thấy ta cho đến thời các ngươi nói: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Là Ngài nói về chiến thắng phục sinh của Ngài. Lúc đó các ngươi phải ca tụng Ngài. Dù hôm nay các ngươi chống đối Ngài, ta vẫn là người chiến thắng. Cho nên Thánh Phaolô là chứng nhân tuần quốc độ này, chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Ông nói với giáo đoàn Roma cũng ở trong bài đọc chúng ta mới nghe, chương 8 câu 31-34: Chúa không tha cho chính con của Ngài, làm sao Ngài không san vạn sự cho chúng ta là một với con của Ngài? Ai sẽ cáo tội chúng ta? Là những người Thiên Chúa đã chọn. Họ là những kẻ được Thiên Chúa cho nên công chính. Ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô? Bởi Đức Kitô không lên án. Chỉ có Đức Kitô có quyền lên án mà Ngài không lên án. Bởi vì Ngài đã chết và hơn nữa đã sống lại và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là đấng đang truyền cầu cho chúng ta. Hiệu quả lời truyền cầu của Đức Giêsu sau khi chết và sống lại lên trời đó, cụ thể nhất là làm cho con sói Sa-lô rất độc ác, trở thành tông đồ Phao-lô xuất sắc mà không ai xem mặt. Như vậy là ông Phao-lô được Chúa Giêsu phục sinh đã che chở ông còn hơn là gà mẹ ấp ủ con trên cánh. Nhờ đó ông thêm sức mạnh và khắc phục gian khổ trong sức mạnh loan báo tin mừng. Ông nói tiếp trong bức thư này, Roma 8, 35, 37: ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bí cực, bắt bớ, đói khát, chân chuồng, hiểm nguy, gươm giáo? Đúng như lời đã viết: vì người chúng tôi đã chịu sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chim lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy,
chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ông có sức mạnh, Chúa ban cho hơn cả mẹ đã ủ cho con sức cách, chứ ông mới có thể nói được những ý tư tưởng kiên cường như vậy. Vì thế ông Phaolô đã được cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu mà ông chuẩn bị cho cái chết của ông, để cái chết của ông được trở nên một hy tế trong Chúa Giêsu. Đó là lý do ông nói trong bức thư này, Roma chương 8 câu 29 ấy, là được trở nên đồng hình đồng dạng với con một Chúa Cha. Đồng hình đồng dạng về là hạnh phúc có, đói khát có, và chết như Giêsu giống. Sở dĩ ông được phúc này để ông hân hoan và cảm ơn Chúa là ông đã được cộng tác nên một hy tế của Chúa Giêsu. Colossians 1:24 ông nói như vậy. Cho nên ông có quyền khuyên các tín hữu ở trong thư Tesalonica chương 1, thứ nhất chương 1 câu 6 là: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Ở thư Corinto thì ông nói là: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Một khi tôi trên một câu 1 thì như tôi đối với Chúa Kitô, nhưng mà một Thessalonica trên một câu 6 này: như tôi bắt chước Chúa Kitô. Muốn sống được như Phaolô bắt chước Chúa Kitô, đối với Chúa Kitô, thì hãy thực hành lời vị tông đồ này khuyên: anh em hãy tìm sức mạnh ở nơi Chúa. Phi-líp-sô chương 6 câu 10-20 ông nhắc nhở điều này: anh em hãy tìm sức mạnh trong Thiên Chúa, hãy mang toàn bộ giáp binh vũ khí của Thiên Chúa là lời Thiên Chúa. Đấy, lời Thiên Chúa là áo giáp, là vũ khí, Phaolô nói, để có thể đứng vững trước những mưu trước của quỷ thần. Anh em hãy thắt đai lưng chân lý, thì cũng là lời Chúa, mặc lấy áo giáp là sự công chính, là Chúa Giêsu. Giêsu là đứng che chở mình, và Chúa Giêsu là công chính, để anh em hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tia lửa quạ thần. Anh em hãy để thần khí hướng dẫn anh em, hãy dùng mọi lời kinh và lời cầu nguyện thiết tha van nài mà nguyện xin Chúa luôn mãi trong đời anh em. Để thực hành lời khuyên của Thánh Phaolô như trên, ta không có cách gì hơn là hàng ngày tham dự thánh lễ. Vì mỗi khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta mặc giáp binh của Chúa, như Phaolô nói trong tờ Ê-phê-sô đó, đó là lời Chúa. Và ta còn được đón lấy Chúa Giêsu vào lòng người ta, ngày tăng nghị lực còn hơn cả mẹ ấp ủ dưới con dưới cánh mà, ngày chăm sóc ta như Môi-se Isaia trên 40 câu 11 nói rằng: ngài như là mục tử gìn giữ đoàn chiên, tập trung cả đàn dưới cánh tay, lũ chiên con ngài ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình chăm sóc. Ơn thể lớn lao này còn quá thật hơn là gà mẹ ấp ủ dưới con dưới cánh. Bởi vì Thánh Vịnh 144-143 câu 1 nói rằng: Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, đánh nhau mà gặp được núi ẩn đất là chắc lắm. Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. Cho đó Thánh Tông Đồ nói tiếp: nếu Chúa ủng hộ chúng ta, không ai có thể chống lại chúng ta được. Roma 8:31 nghĩa là không có sự giữ nào, kể cả thần chết, có thể giữ chúng ta khỏi bàn tay yêu thương quyền năng của Chúa Giêsu cũng như của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã nói cái điều đó ở trong Gioan chương 12:27-28. Bởi vậy
ai đã chuẩn bị cho cái chết của mình thì được cùng sống với Chúa Kitô. Đó là kết thúc cái bài đọc chúng ta mới nghe. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện như câu Đáp Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 109-108 câu 21-3 đấy: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương chúng con. Ngài là Thiên Chúa chúng con thờ, vì danh dự của Ngài xin bênh đỡ chúng con. Bởi vì con khốn khổ nghèo hèn, nghe trong mình con tim rướm máu. Lạy Chúa, xin hãy thương phù hộ. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, tán dương Ngài giữa lòng đại hội, vì Chúa đứng bên và bênh vực tôi, bởi vì tôi là kẻ nghèo hèn. Đó. Cho nên giáo huấn hôm nay Chúa muốn chúng ta phải chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi, vì ai cũng biết mình chết. Nghe lời Chúa hôm nay, mỗi người trong này chuẩn bị cái gì? Hai, ta sẽ chuẩn bị cái gì cho ngày con nhắm mắt đi đâu? Thế luôn chuẩn bị cái gì đây? Mình sẽ chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái họp mà. Có nhiều người chuẩn bị đấy. Ở trên dân tộc tôi có thấy không? Ở quê cha đó, thì mà bác tôi mới thấy nhà nào ở trong nhà cũng có ít nhất là 1 hay 2 cái quan tài họp để sẵn đấy. Ông nhà ông nội cha, nhà ông nội bà nội có 2 cái họp, ông ngoại bà ngoại cha cũng 2 cái họp để sẵn đấy, cũng hay để chuẩn bị đấy mà. Nhớ cái họp rồi một ngày kia mình phải chết đấy. Cho nên người ta kia lắm là vào nếu mà ông bà mà để cái họp mà trong nhà mà mấy đứa cháu là chơi hú tim mà vào cái họp mà nằm đó là chết cơ mà đấy. Là người cho được anh vào cái họp mà chết trước bà cũng được. Người ta cũng có chuẩn bị cái họp, nhưng mà chuẩn bị cái họp này ít lợi gì có đưa họp riêng đâu. Bây giờ nó thiêu mà đưa được gì, em chuẩn bị mình đưa được gì, thế để lại cho cái gì cho hậu thế đó, để người ta vui thật cười. Cho nên và thật ngày mình sinh ra thì mình khóc, cái như làm việc phục vụ thì khổ thì khóc. Cái giờ mà mình chết đó, chúng ta để ý sao, cái người chết thế nào cũng phải có người sao bóp miệng bóp mắt, không có thì miệng há ra mắt mở để chúng ghế đó. Tại sao chết không ngậm miệng, không nhắm mắt mà phải có người bóp, phải có người bóp mắt, người nâng cằm lên, còn có miệng há sợ lắm. Tại sao được biết không? Đó là dấu hiệu người ra đi họ hân hoan, họ há ra để há ra đôi da đấy, rồi mở mắt nhìn đời cái gì đó đấy, đúng không? Mở mắt nhìn đời cho đến khi người chết không nhắm mắt là vậy đấy. Há miệng ra đây vậy, há ra đôi da, mở mắt nhìn đời cũng vậy, tất cả chết đó phải có người ra đi, phải có người móc mắt rồi thắt miệng lên, đến khi mà cái cơ nó cứng ra không có thể lên mở mắt mà há miệng thì sao. Nhưng thực sự đó là một cái dấu hiệu chúng ta thấy là sinh ra thì khóc mà đến lúc chết thì cười, miệng há ra cười, mắt nhìn đời cái diện sức như vậy mới sinh ra. Có một cụ già kia 80 tuổi, cụ ấy quay hoay đi trồng cái cây măng cụt. Và chúng ta biết cây măng cụt muốn có trái ngon ấy, thì phải ít nhất từ 30 năm cho tới 50 năm sau thì trái mới ngon. Lâu có trái lắm, trồng cả 10 năm sau mới bắt đầu có bói ấy. Nhưng mà trái nhỏ nó bắt được, nó phải từ 2, 3, 40 năm. Nó càng lâu ấy, thì trái nó càng lớn và nó càng ngọt. Thế nên một trong những loại trái cây cây vất vả chờ lâu nhất là măng cụt. Thế đưa ra thường thường là những cụ già là cha mẹ là cấy muốn để cho con tài sản ấy cái mâm cụ để sau mình chết rồi
còn nó có cái cây lên còn sống, chúng ta xuống đã tiêu bị mâm cụ to rồi muốn ba bốn chục năm rớt lắm nó mới trái mới ngon mới ngọt với nhiều trái được. Thế cái cụ già này 80 tuổi rồi mà đi trồng cái mâm cụ thì mong gì mà ăn, thế mấy năm nữa thì cụ đài thôi, mong gì được ăn trái. Thế vậy mà cứ vất vả tưới cấy rồi bón tưới hàng ngày, cụ không có tưới trực tiếp đâu mà chết đó. Đó phải tưới cái đàn nó sống nó phát triển vất vả lắm. Thì các anh thanh niên thế này, cụ à, trời ơi cụ biết được cái mâm cụt này cụ cấy cụ đâu được ăn đâu, lâu lắm mới được con trai ăn mà cụ. Cụ vất vả cái đó cái gì? Cụ trả lời làm sao? Tôi biết chứ, tôi biết mâm cụt mấy lâu với con trái, nhưng mà tôi sống ở trên đời này trong những trái cây tôi không thích trái nào bằng trái mâm cụt, tôi khoái mâm cụt đó. Bây giờ tôi biết là mình cũng sắp lìa cõi đời rồi, với cả đời tôi được bao nhiêu người đã cấy mâm cụt bao nhiêu thế hệ trước cho tôi ăn ngon, mà bây giờ tôi ra đi tôi không để lại cho người khác cây mâm cụt này, cho nên tôi cấy mâm cụt tôi không được ăn cái cây tôi cấy này, nhưng mà tôi để trả ơn cho những người đã từng cho tôi ăn cây ăn trái mâm cụt cũ này đã là cũng là một cái chuẩn bị cho cái ngày ra đi. Mình để lại cho ta cái gì? Mình ở đời này hưởng nhiều quá đi mà được ra đi không để lại ra cái gì thì cụ nghĩ cái cách đó. Thế thì anh thiên nhiên của cụ này anh đấy cụ biết chuẩn bị cho ngày ra đi để lại cho ta cái gì ta vui. Thế là anh chàng thiên nhiên đó đã nhận ra mình cũng phải làm cái gì chứ. Đấy, quyết tâm từ bây giờ đi, mỗi lần đi lễ anh cầm bút cầm quyển tập đi đi lễ cha giảng anh ngồi ghi, anh ngồi ghi chép bài giảng. Thế nên gặp cái cụ già chồng mâm cụt, cụ này hỏi của cậu chép gì anh? Nhà cháu chép bài giảng. Cậu chép gì? Chép để lại cho hậu thế, ít nhất là để lại cho đứa em, vì cuộc đời của cháu nhờ được nghe lời Chúa mà cháu mừng lắm, cháu vui lắm, thì cháu cũng phải biết ơn hội thánh đã cho cháu lời Chúa mỗi ngày, thì cháu ghi hàng ngày để lại cho người khác. Sang sách vở cho con ghi, ghi cho đẹp nhé. Về sau á, nếu con lấy vợ đẹp thì đưa cho vợ nhé khác. Nhưng mà để lại cho hội thế. Nên cái ông cụ kia ông để lại cho người ta cái mâm cụt, thì mình cũng phải để lại cho người ta cái gì? Thật sự. Cho nên mọi người hãy tạ ơn Chúa cho tôi. Tôi cũng biết rằng tôi cao tuổi rồi, không biết rằng còn ở trên gian này bao lâu nữa, thì tôi tạ ơn Chúa. Trong những thời điểm này tôi đã rất là thảnh thơi, tâm hồn tôi rất là sảng khoái, rất là bình an. Và mỗi ngày tôi dành mười mấy tiếng đồng hồ tôi viết lời Chúa, tôi dọn bài giảng, và tâm hồn tôi rất là hạnh phúc vì mình nghĩ rằng những bài giảng mình viết chẳng như hôm nay mình đưa lên mạng, nhưng mà sau này tôi biết chắc khi tôi không còn nữa thì chắc chắn người ta sẽ lại thích lấy cái bài giảng của tôi hơn là lúc tôi còn sống. Đó cũng là một cách mà tôi phải chuẩn bị để chúng con ở bên trong con thấy chắc chuẩn bị cái này nhiều thật sự. Trong cả ngày con thấy chàng không tôi đi đâu ngoài trừ cái buổi dọn bài thôi, mà chàng ngồi trước người thì chuối dọn bài mình mới được ngồi đấy. Chúng con thì bây giờ đi ngủ sớm này, 11 giờ đi ngủ chắc 1 giờ mới được ngủ, chắc hôm sau 7-8 giờ chúng con mới dậy, chắc 4 giờ sáng dậy rồi đấy. Để gì? Để mình biết được mình không sống lâu nữa thì mình kiếm thời giờ để mình đọc sách thánh, để mình dọn bài hầu để lại cho người khác cái gì mà mình có thể làm cho người ta vui. Bởi vì chính cuộc đời của cha, cha cũng cảm nghiệm thấy rằng trong đời con người cái tin đối với cha không có cái gì hạnh phúc cho bằng nhờ giáo hội mà cha được đón nhận lời Chúa một cách chính xác và đầy đủ. Amen.